This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Thanh Hùng Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói của tuần trước, em chúng tôi có được gửi đến cho quý vị với cái mục gọi là quốc phục và lễ phục truyền thống của người Việt. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Thưa quý vị, ngày xưa thì phần lớn các áo dài, áo rộng đều được may kép. Tức là may với cái lớp lót đính liền vào với lại cái lớp áo bên ngoài. Dưới thời Lê Trung Hưng, các quan ở trong triều mặc thêm một cái áo lót. Phần nhiều áo lót đó là màu trắng ở bên trong của cái áo lễ. Áo lót này ngắn hay dài thì tùy các bậc của cái người mặc. Phong tục mặc cái áo lót màu trắng dưới cái áo dài được kéo dài cho đến gần đây. Cũng tương tự như là cái cách mặc áo sơ mi trắng ở bên trong của các cái áo veston của cái phương Tây. Và như là trong hầu hết của những cái lễ phục của các quốc gia Âu, Á, ở những cái tình huống bình thường, thí dụ như là khi tiếp khách đến thăm bất ngờ, người Việt hàng phố thường khoác vội cái áo dài ra ngoài ở bất cứ cái áo nào đang mặc ở bên trong, ở trên người, thưa quý vị. Về sau này thì cái áo ngoài, cả cái áo dài lẫn cái áo rộng thường được may đơn giản, không có cái áo trong hay hoặc là cái lớp lót nào cả. Nhưng mà nếu mà áo được may bằng cái loại vải nhìn xuyên qua, được như là vải xe, vải sa, vải the thì ở bên trong phải được may đệm thêm một cái lớp lót cho nó kín đáo hơn, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đi cùng với áo dài ở Việt Nam ngày xưa là khăn vấn. Khăn của văn bang vấn theo kiểu chữ nhân, và khăn của võ phái thì vấn theo kiểu chữ nhất, và bao giờ cũng là màu đen. Sau phong trào xóa bỏ búi tóc năm 1927, người đàn ông Việt Nam lại đội lên đầu tóc ngắn của mình một loại khăn đã được vấn sẵn, gọi là khăn đóng hay còn gọi là khăn xếp. Từ giữa những năm thập kỷ năm 1930, giới trí thức trẻ và các công tử thành thị trong đời sống thường nhật không có đội khăn xếp nữa. Thay vào đó là họ đội các loại mũ Tây Phương. Nhưng thông thường họ để đầu trần và tóc được chải mượt với kem Brillantine. Chỉ trong các dịp lễ trọng hay là đám cưới, người ta mới đội khăn đóng. Cũng tương tự như ở Việt Nam, ngoại trừ đàn ông Indonesia ngày nay vẫn đội mũ cổ truyền Songkok, hay người Ả Rập đội khăn Agan. Nam giới ở các nước Á Châu còn giữ được trang phục truyền thống dân tộc như nước Nhật, Hàn Quốc, Campuchia, v.v. Khi mặc quốc phục thường để đầu trần khi không hành đại lễ.
Và kính thưa quý vị, cũng từ khi mà khăn vấn bị loại bỏ thì các loại quần lĩnh cũng không còn được nam giới ở nước ta mặc cùng với lại áo dài nữa, mà thay vào đấy thì người ta đã mặc quần Âu may bằng vải trắng các loại, cũng như là đi giày Tây, giày hạ, tức là hạ châu, thưa quý vị. Hay còn được gọi là giày gia đình, hay hoặc là dép da. Nhưng mà áo dài trắng, áo dài đen, hay hoặc là cái lớp trắng, lớp đen vẫn luôn, lúc nào cũng phổ biến cả. Cho đến bây giờ thì bô lão ở các làng xã vẫn còn giữ được cái phong tục truyền thống ở nước ta. Đó là vẫn mặc áo dài vào những cái dịp trọng đại. Họ cũng khoác thêm cái áo thụn trong cái lúc mà tới lễ. Nhưng mà không ai có thể chối cãi được rằng cái áo dài chính là cái bộ quốc phục trang trọng kiêu hãnh, đa năng và thông dụng của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, thưa quý vị. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những cái lễ phục truyền thống của người Việt Nam. Thưa quý vị, lễ phục và trang phục truyền thống của mỗi dân tộc luôn được hình thành sau mỗi cái quá trình lịch sử lâu dài và bao giờ cũng phải tuân thủ các nguyên tắc về phong tục, lễ nghi, văn hóa bản địa. Ngoài ra, các yếu tố thẩm mỹ được dựa trên và cũng như là dựa theo cái nhân dáng cũng như cái đức tính đặc thù của cái dân tộc đó cũng phải được tôn trọng các nguyên tắc này gần như là bất biến và được truyền nối kế thừa qua các triều đại cũng như là các thời đại, thưa quý vị.
Thưa quý vị, ở nước ta thì sự kế tiếp truyền nối trải dài từ thời Đinh, thời Lý, lập quốc được thể hiện cho đến triều Nguyễn trước khi nó bị chặn đứng bởi nền văn hóa ngoại lai do thực dân Tây Phương áp đặt lên chúng ta từ cuối thế kỷ thứ 19. Trang phục và chữ viết theo lối Tây Phương quả có nhiều thuận tiện, nhưng người Nhật vẫn được cả thế giới kính nể vì những tiến bộ về kinh tế, về khoa học, song song với văn hóa truyền thống của họ, mà họ đâu có cần mẫu tự Latin. Và người Nhật cũng rất tự hào với lễ phục truyền thống nghìn năm tuổi rất rườm rà, nhưng được cả thế giới hâm mộ của mình. Trước nay cũng đã có nhiều dự định sáng tạo ra lễ phục, hay ít nhất là trang phục phổ thông trên thế giới, tỷ dụ như áo đại cán của Trung Cộng hay áo Nehru ở Ấn Độ, nhưng chúng thường chỉ xuất hiện thoảng qua rồi đi vào thất sủng vì không hợp với hồn dân tộc hay thẩm mỹ. Ngoài ra cũng có trường hợp muốn tạo ra trang phục tổng hợp cho các dân tộc, nhưng chưa thấy trường hợp nào đạt kết quả. Điển hình là nỗ lực của Hoàng hậu Sissi Elizabeth năm 1854, năm 1898 của nước Áo.
Và rồi từ năm 1867, Elizabeth được phong làm nữ vương của Hungary, Bohemia cũng như là Croatia. Bà thật sự yêu mến các dân tộc này và muốn hòa đồng với tất cả bằng cách là tạo ra một cái trang phục chung có đủ cái tinh thần của cả bốn nước để tiện cho các dịp lễ trong toàn thể cái đế quốc lúc bấy giờ, đó là cái đế quốc Áo Hung. Nhưng mà chuyện không thành bởi vì cái trang phục truyền thống của các nước đó đều khác biệt rõ nét. Và các dân tộc này rất là hãnh diện với cái nền văn hóa riêng của họ, bởi vì thế nếu mà áp đặt thì sẽ dễ gây hận thù, nguy hiểm. Dự định của nữ hoàng Sisi kéo dài được mấy năm rồi đành phải bỏ lửng thôi, thưa quý vị. Và trước đó tại châu Á thì người Mãn Thanh cũng không thành công trong cái công việc dung hòa cái quần áo Hán Mãn. Và ở Việt Nam thì sau bao năm vua Minh Mạng vẫn không khiến cho được dân đàng ngoài ăn mặc theo cái lối của đàng trong. Và các triều vua lúc sau nữa thì cũng phải đành bỏ qua cái việc này. Để cho đến mấy mươi năm trước thì những người phụ nữ ở ngoài Bắc vẫn còn thun dung với cái gọi là cái quần không đáy và cũng như là cái áo tứ thân, thưa quý vị. Cái việc mà cố gắng thay đổi cái quan niệm trang phục truyền thống lâu đời của một dân tộc thường không đạt được kết quả. Lấy thí dụ như là ở áo dài Việt Nam, từ thời Pháp thuộc cho đến nay cũng đã có không biết bao nhiêu người cố gắng thay đổi cái áo dài phụ nữ. Nhưng mà phần nhiều vì không hiểu được các quy tắc về cái tâm hồn Việt, cũng như là thiếu quan tâm về cái vấn đề nhân dáng, mỹ thuật mà đã không thành công, thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị, các cụ ta ngày xưa luôn tôn trọng cái tính kín đáo của phụ nữ Việt. Và các cụ cũng hiểu rất rõ về các ưu và khuyết điểm trong nhân dáng của người mình. Tóc luôn phải che giấu trong khăn và cổ vì phong tục mà phải che kín. Nhưng các cụ biến khăn cuộn tóc thành nhỏ gọn để khoe gáy, trong khi cổ áo rất thấp và ôm lấy cổ. Như vậy để cho cái cổ thường không cao của phụ nữ Việt trông nó cao lên và thanh tú hơn khi mặc áo dài. Cách cắt tay áo và ngực ôm trong khi eo và tà thì buông thả của áo dài cổ truyền cũng để cho người phụ nữ già trẻ, béo gầy hay cao thấp khi mặc vào trông cũng đều trang nhã. Một người béo bụng, nhưng vì không hiểu biết mà muốn mặc áo dài bó eo chặt thì thật là phản cảm, mất thẩm mỹ. Cũng vì lý do này mà dù cố gắng nhiều, nhưng các đại phu nhân họ Tống của thời Dân Quốc đầu thập niên năm 1920 bên Trung Cộng cũng không thành công trong việc quảng bá áo sườn xám của họ lâu dài vào lịch sử trang phục Trung Cộng. Chân phụ nữ Trung Cộng phần lớn không thon dài đủ để được khoe ra như vậy. Trong khi cổ của họ cũng không cao, đủ để chịu đựng cái cổ áo cao cứng ngắc đó. Áo sườn xám vì vậy mà chưa bao giờ được giới sành điệu trên thế giới để ý, và luôn bị cho là một phiên bản không thành công từ áo dài Việt Nam.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và chúng tôi đang gửi đến cho quý vị với quốc phục cũng như là lễ phục truyền thống của người Việt Nam. Nói là về lễ phục truyền thống của người Việt Nam thì cũng rất là khá là đa dạng thưa quý vị. Các loại trang phục này được phân loại theo cái hình dạng, nhưng mà cái cách phổ biến hơn là gọi tên theo cái cách cắt của cái cổ áo. Theo cách này thì ngày xưa người ta có cái ba dạng lễ phục, đó là giao lĩnh, trực lĩnh và bản lĩnh. Đầu tiên tôi xin được nói về giao lĩnh. Giao lĩnh thì có cái cổ cắt, cắt mà cắt vạt chéo cài ở sang bên phải. Và đây là cái lễ phục cao cấp nhất được mặc trong các lễ tế. Trang trọng hơn cả của cái loại phục này là cái áo cổn ở trong cung, được may bằng cái đoạn thất thể rất là quý hiếm, thường được vua quan mặc trong cái lễ tế giao. Trong triều còn một cái loại giao lĩnh gọi là phổ phục hay hoặc là bổ phục, là một cái loại áo giao lĩnh may bằng cái vải thanh cát để mà mặc trong các lễ thường và trong những cái buổi tập dược cho các kỳ đại tế. Khi mà mặc bổ phục phải đeo bổ tứ. Bổ tứ tức là cái khuôn vải hình vuông, trên có thêu các hình tượng ấn định cái cấp bậc của cái người đeo nó ở cái trước ngực và hằng sau lưng. Ngoài hương phố thì một cái loại lễ phục này được gọi đơn giản là cái áo giao lĩnh, áo thụng, và được mặc ở các cái lễ gọi là cái lễ tế đình, cái lễ tế miếu. Khi mà mặc áo giao lĩnh thì trên đầu phải đội mũ cũng như là đội miệng thưa quý vị. Áo thì may rất là rộng, xẻ bên hông. Áo thường được may bằng cái vải thanh cát, bằng cái sợi bông, sợi gai hay hoặc là bằng một cái đoạn tơ tầm đơn sắc màu lam các loại. Và tay áo thì cắt thụng khi buông xuống dài bằng cái gấu áo. Các nước đồng văn trọng Khổng giáo ở Á Châu như là Trung Hoa, Nhật, Hàn và Việt Nam đều có áo này. Dưới thời Nguyễn ở Việt Nam, phụ nữ không mặc giao lĩnh. Hiện nay trong nhiều cái lễ tế đình ở các làng, xã, người mình vẫn mặc áo giao lĩnh thưa quý vị.
Thưa quý vị, trực lĩnh tức là áo có vạt xẻ rộng, sẽ dọc ở giữa thân trước. Lễ phục trực lĩnh trong cung thời Nguyễn dành cho các bà và gọi là áo mệnh phụ. Áo này không được vua quan nam phái trong triều đình Việt Nam sử dụng, trong khi các nam đạo sĩ lão giáo bên Trung Hoa lại có mặc áo được cắt y hệt như áo mệnh phụ của phụ nữ Việt. Áo Nhật Bình của các sư sãi trong nước cũng thuộc dạng trực lĩnh. Lễ phục trực lĩnh cũng may rộng, xẻ bên và có tay cắt thụng dài bằng gấu. Áo được xẻ vạt bên hông. Áo trực lĩnh phổ thông nhất ngoài dân gian nước ta là áo dài tứ thân của phụ nữ miền quê Bắc Bộ, nhưng áo này không thuộc chủng loại lễ phục. Cái thứ ba là loại áo bàn lĩnh, tức là loại áo cắt cổ tròn, có hay không có cổ, cổ đứng, đính liền, vạt cài sang bên phải. Lễ phục bàn lĩnh phổ thông nhất ở nước ta trước đây. Ở trong cung, áo này được cả nam lẫn nữ phải sử dụng dưới dạng long, phượng và mãn bào cho lần lượt vua, hậu phi và các vương công quan lại mặc trong đại lễ. Các áo bào này được may bằng gấm thất thể quý hiếm và có cổ tròn nhưng không đính cổ đứng. Áo rất là rộng, xẻ bên, tay cắt thụng dài bằng gấu áo. Áo được mặc trong các lễ đại triều và triều yến. Nhưng lễ phục bàn lĩnh phổ thông nhất ngày xưa của người Việt, cả ở trong cung lẫn ngoài phố, là bàn lĩnh có cổ đứng, gọi là áo rộng hay áo tất. Áo cũng cắt rộng, xẻ bên, với tay thụng dài bằng gấu, cái cài khuy phải như áo dài. Áo rộng đi đôi với khăn vấn cho cả nam lẫn nữ, và sau này là khăn xếp cho đàn ông. Áo này rất thông dụng, được mặc trong các lễ yết miếu, từ đường, việc hỷ như cưới sinh, cũng như các việc thăm viếng quan trọng.
Áo dài năm thân cổ đứng cũng thuộc dạng bàn lĩnh, gọi là năm thân hay hoặc là năm tà, bởi vì cái áo này được ghép bằng năm cái mảnh vải. Mỗi thân trước, thân sau gồm có hai mảnh nối lại với nhau dọc ở giữa thân. Thêm vào đó, đó là cái tà phụ ở bên phải trong cái vạt trước cho nó thật kín đáo. Phải cắt như thế, bởi vì cái khổ vải ngày xưa nó rất là hẹp. Sau này, từ thời vải Tây Phương nhập vào với cái khổ rộng cho nên hai cái tà trước không phải nối và cái áo dài trở thành có ba thân như ngày nay. Và cũng vì cái khổ vải xưa nó hẹp cho nên cái tay áo dài năm thân phải nối ở gần cái khuỷu tay. Cổ áo năm thân phụ nữ xưa thấp khoảng từ 2 cho đến 2,5cm. Cổ áo nam cao khoảng 3,5cm. Áo dài nam có gấu ngắn, ngắn đến phần dưới của cái đầu gối. Trong khi áo dài phụ nữ dài đến chỗ mà ở dưới bắp chân. Gấu áo rộng trên 70cm để mà ôm tà, và gấu áo trước được cắt võng, thưa quý vị, cái áo dài cắt rắc lên, tức là mai nối chéo vai, và lúc đầu thì chỉ dành riêng cho thiếu nữ và được du nhập vào Việt Nam từ khoảng giữa thập kỷ năm 1960 theo cái phong trào gọi là cái phong trào hippie, cắt thế vừa để mà nâng cái ngực của người phụ nữ để mà đỡ nhăn cái vai, và vừa cũng là để đỡ để mà tốn vải. Áo dài mini, rồi vai rắc lên, thời ấy chỉ dài đến đầu gối, thưa quý vị. Áo dài năm thân cũng được kể là cái lễ phục, bởi vì được mặc vào trong tất cả các loại áo bào kể trên khi mà làm lễ. Thường thì trong các buổi lễ thì người ta mặc cái áo dài và chỉ khoác cái áo bào vào khi mà hành lễ thôi. Hành lễ xong thì lại chỉ mặc cái áo dài trong các tiếp tân, lễ lạc. Thường thì người nước ta mặc áo dài vào các việc tiếp tân trọng đại trong triều đình, thì người ta đeo thêm các huân chương, huy chương hay hoặc là bội tinh với dải đeo, đeo lên ở trên cái áo dài. Ở ngoài phố, khi khách đến thăm bất ngờ, thì chủ nhà cũng chỉ khoác vội lên người cái áo dài là xong thôi, thưa quý vị.
Thưa quý vị, các áo lễ mùa thu, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch được may bằng các loại vải dày như gấm, đoạn. Từ tháng 2 đến tháng 10, tức là mùa xuân, mùa hạ, thì may bằng vải mỏng như sa, the. Áo lễ dài hơn áo dài bên trong khoảng 2cm, cho cả nam lẫn nữ. Ngoài ra còn một chi tiết rất quan trọng trong quy định về lễ triều phục ngày xưa là khi mặc áo lễ không được để lộ cho thấy quần. Đây là để thể hiện tính kín đáo của ông cha mình. Cho nên trong các loại áo bào phải có cái sim kín hai sườn mặc trong áo bào để che quần. Nếu trong khi hành lễ mà bị lộ quần thì vua sẽ bị các ngự sử, các quan thì bị đô sát, đàn hạt. Điều này dĩ nhiên nay đã được bãi bỏ, nhưng các nhà làm phim nên biết khi muốn dựng phim tài liệu cổ trang cho chính xác. Áo tất, tức là loại áo bàn lĩnh, với cổ đứng và áo dài là hai loại lễ phục đặc trưng Việt. Từ cổ chí kim không nước nào khác trên thế giới có hai loại trang phục này ngoài nước ta. Tiếc rằng, ngày nay cả áo dài lẫn khăn xếp nam phái ở nước ta thường bị nữ hóa để trở nên loè loẹt, thõng thược, mất hết sự trang trọng và vẻ nam tính.
Và kính thưa quý vị, đó là ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cái phần gọi là quốc phục và lễ phục truyền thống của người Việt Nam ngày xa xưa. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Sẽ gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.